Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối giờ New York. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã nói về 4 trong 5 giai đoạn khi ngồi thiền là tự ngã khẳng định, thư giãn thân thể, thư giãn hơi thở, luyện tâm. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp giai đoạn thứ 5.
Cảm ơn chị A Loan và xin chào các bạn trong Phổ Thị Bi Phụng Sự cũng như các bạn đang nghe đài Radio Khai Tâm. Cái đề tài ngày hôm nay mình sẽ nói là về cái sự cảm kích hay là appreciation. Appreciation, cái chữ này người Mỹ hay người ngoại quốc họ cũng là thường dùng lắm. Họ dùng thường xuyên lắm. Thường thường là mình đề cập tới cái appreciation cũng như là cái chữ thank you và đó, merci, merci beaucoup. Mình thường thường là mình hay nói cái chữ đó. Gần đây có nhiều người cũng cho biết rằng đó, thưa thầy là có nhiều cái văn hóa đó, nhiều khi mình làm việc mà họ cũng không thèm trả lời nữa, họ không thèm nói là ok nữa. Nhưng mà khi tôi qua bên ngoài quốc, qua bên Mỹ đó, thì tôi thấy là vì cái làm cái gì người Mỹ đó cũng là họ nói là thank you cả. Thì thầy được nghe về những cái câu nói đó thì thầy rất là ngạc nhiên. Tại đó là văn hóa cũng có nhiều nơi là họ không cần nói ra bằng miệng, họ chỉ là nói bằng lòng của họ, họ cảm kích bằng lòng họ thôi. Hoặc là nhiều khi thế, có những văn hóa là họ nhiều khi họ cũng take for granted, nghĩa là họ cho là đây là có sẵn rồi, không cần phải nói làm chi nữa. Nhiều khi là thì dụ như là người con gái mà lấy một bình nước trà, rót nước trà cho cha mẹ uống, nhiều khi cha mẹ cũng không nói là thank you làm chi, vì mình nghĩ là cái chuyện đó là chuyện bình thường quá. Nhưng mà những người mà ở Mỹ ngoài quốc thường thường các bạn thấy là nhiều khi con cái mà pha trà cho cha mẹ thì cha mẹ cũng nói là thank you. Nhiều khi họ còn nói cái chữ mà mình gọi là magic word là please. Please nghĩa là xin làm ơn, rót cho một chén trà. Nhưng mà cái chữ đó thì thường thường trong văn hóa Việt Nam mình thì là mình cũng không có dùng. Mình ít khi nào là xin làm ơn lắm. Còn những cái gì về cái văn hóa đó, đó nó không có nghĩa là cái văn hóa sai hay đúng. Nhưng đó là cái tập quán của văn hóa mà thôi. Nhưng mà cái ý nghĩa của appreciation này á, nó ra ngoài những cái chuyện xã giao mà nó nói tới cái tâm tư khi mà mình muốn biểu hiện một cái sự cảm kích. Thì cái văn hóa mà cảm kích này đó, nó tiềm tàng gần như là trong tất cả văn hóa. Nhưng mà sự biểu hiện của mỗi văn hóa nó khác nhau như thầy vừa nói đó. Có văn hóa thì nó biểu hiện bằng lời nói rõ ràng. Có văn hóa thì họ không biểu hiện bằng lời nói mà họ để trong lòng thôi. Còn những văn hóa khác đó thì họ dùng những cái hành động, những cái cử chỉ, ví dụ như cái gật đầu, vân vân. Bây giờ cái văn hóa mà appreciation trong Phật giáo đó đặc biệt nói lên như thế nào? Thì trong Phật giáo cái văn hóa mà appreciation, văn hóa cảm kích đó là một cái văn hóa mà rất là quý báu, bởi vì Đức Phật dạy rằng đó là nếu mà mình biết được cái ân đức của cái người mà tốt với mình đó thì mình sẽ học được cái ân đức đó và mình sẽ trở nên như cái người đó. Đức Phật thường thường dùng cái chữ là công đức, làm công đức, làm công là làm cho người ta, và đức là làm cho chính mình để mà cái đạo đức của mình được sáng tỏ lên. Khi mà mình làm cái gì cho người mà mình không nghĩ tới lợi thì gọi là công. Khi mình làm cái gì cho mình mà tăng trưởng cái đặc tính mà mình gọi là có tình thương, cái đặc tính có đạo đức, có biết lễ phép thì mình gọi là đức. Cho nên công và đức là hai chữ đó, một cái thì đối ngoài, một cái thì đối với chính mình. Một cái nói về cái, những cái việc làm, một cái nói về cái tính tình của mình. Thì cái công đó là cái phần văn hóa quan trọng nhất của cái cảm kích. Bởi vì khi một người nào làm cho mình cái gì đó thì cách đối xử của mình như thế nào? Thì cách đối xử của mình đó, gọi là mình cảm kích. Nhiều khi là mình cảm ơn, nhiều khi là mình bắt tay, nhiều khi là mình mỉm cười. Nhưng mà nếu chỉ như vậy thôi đó, thì văn hóa Phật giáo nói về cảm kích nó chưa có đủ. Đó chỉ là một cái văn hóa cộng đồng mà thôi. Nhưng cái văn hóa đặc biệt đó của Phật giáo thì nói rằng ngoài cái chuyện là người ta làm tốt cho mình, mình phải nhìn thấy cái lòng của người ta, cái tấm lòng của người ta nhiều khi nó rất là vĩ đại, nhưng mà những hành động rất là bình dị. Thí dụ như người mẹ nấu ăn cho các con, thì thường thường các con mình cảm kích cái sự nấu ăn của mẹ, nhưng mà nếu mình chỉ nói rằng là mẹ nấu ăn ngon quá, hoặc là cái món này ăn này ngon quá, thì thường thường nó chưa có nói ra cái sự cảm kích mà trong Phật giáo đang nói. Thì thường thường mình có thể nói rằng là con cảm ơn là mẹ đã săn sóc và đã nấu cho chúng con ăn. Cái câu đó tức là mình đã appreciate, mình cảm kích là cái tình mẹ đã nấu cho con ăn. Còn không, nếu mình nói mình chỉ cảm kích là cái món ăn ngon thôi, thì mình chỉ khen cái món ăn ngon mà mình không có cảm kích cái lòng của người mẹ mình. Và nhiều khi sự cảm kích đó nó cũng không nói nhiều, một sự im lặng của người con thôi, nhưng mà nhìn mẹ mà điểm đầu, hoặc là nhìn mẹ mình làm, hoặc là mình tới mình cầm tay mẹ hoặc ôm mẹ vân vân đó, những cái cử chỉ rất là tế nhị nhưng làm cho người mẹ cảm nhận rằng mình được appreciate, mình được cảm kích, thì tự nhiên mối quan hệ giữa mình và mẹ tự nhiên sẽ cởi mở ra. Và chính sự cởi mở này là cái trọng tâm của cái đạo Phật, làm sao cho cuộc sống của mình đó, sống với nhau mà mình cởi mở nhau, chứ không phải sống với nhau mà mình làm cho nhau mệt mỏi nặng nề. Cái sự mà khai mở đó chính là cái kết quả của cái sự appreciation, sự cảm kích của tấm lòng của người mẹ, mà đó là một cái công hạnh rất lớn. Vì khi mà mình bắt đầu có thể nhìn được cái lòng của người khác thì chắc chắn mình sẽ cảm động được người ta. Mà khi mình cảm động được người ta đó, thì tức là mình sẽ làm thay đổi cái sự suy nghĩ cũng như cái nhìn của họ. Mà khi mình thay đổi sự suy nghĩ và cái nhìn của họ, thì mình sẽ thay đổi cái cách họ làm việc, cái cách họ xử thế. Mà khi họ thay đổi cách làm việc, cách xử thế, thì tức là họ thay đổi cái nghiệp của họ. Do đó, mà tóm lại, khi mình làm cảm động người nào, thì tức là mình chuyển hóa cái nghiệp của người đó một cách gián tiếp, vô hình, mà thật sự sẽ xảy ra. Bởi vậy cho nên appreciation, sự cảm kích đó, là cái khả năng đó mà mình nhận diện được cái hay, cái đẹp của người khác. Và mình có thể dùng cái lời nói, hành động hay là những cái cử chỉ vi tế để mình làm cho người ta cảm động. Bây giờ mình trở lại với lại một cái phần rất quan trọng là cái đối tượng cảm kích là cái gì. Thì như vừa rồi đó, mình nói cái đối tượng cảm kích là có lẽ là cái người đã làm tốt cho mình. Và cách mình cảm kích là mình nói bằng lời, và nhiều khi là mình dùng cử chỉ, mình đã nói phong song phần đó. Nhưng mà bây giờ cái đối tượng cảm kích nhiều khi nó không cần phải là một người, mà cái đối tượng cảm kích này nó là cái vũ trụ xung quanh, nó là cái thiên nhiên. Có thể nó là những cái lời văn rất là hay, những cái bài hát, những cái điệu nhạc, hoặc là những cái nghệ thuật, một cánh hoa đẹp mà người ta cắm, hoặc là một cái vườn bông mà người ta bỏ sức ra làm, vân vân. Cái đối tượng thì nhiều lắm, nhưng mà mình cảm kích cái gì trong khi đối diện với những đối tượng đó? Thì đây, cái đề mục mà cảm kích đó, cái đối tượng là cái chứa trọng cái đề mục. Thì cái đề mục mà cảm kích là cái gì? Là cái đẹp. Mình cảm kích cái đẹp, mình cảm kích cái tốt, mình cảm kích cái chân lý hoặc là chân thiện mỹ, mình cảm kích những kinh nghiệm phong phú mà người ta chia sẻ với mình, và mình cảm kích đó, cái thâm ý, cái nội lòng mà người ta biểu hiện ra trong vũ trụ. Do đó đó, lúc đầu thì mình cảm kích là những cái việc người ta đối với mình, nhưng sau đó là mình nhìn xung quanh và mình cảm kích những cái đẹp, những cái tốt, những cái hay, những cái mà huyền diệu xung quanh mình. Mà nhiều khi những cái đó nó nhỏ vô cùng. Ví dụ các bác đi ngoài đường, các bác thấy có một cái con đường mình đang đi mà nó rất là sạch sẽ, thì mình cảm kích đầu tiên cả đây là một cái khung cảnh thiên nhiên nó quá đẹp. Rồi sau thêm nữa là mình cảm kích đó, có người nào đó đã bỏ công sức ra mà quét sạch cái đường này. Thì thưa bác, khi thầy ở bên Nhật mà một buổi sáng nọ trong ô tên, thầy đi lẩn thận ra mình khoảng 5 giờ sáng đó, thì thầy thấy có 2-3 người đàn bà mà cách khoảng nhau đó, rồi họ quét lá. Rồi mình nhìn thấy cái lá cũng không bao nhiêu cả, mà họ quét cái thiệt sạch cái con đường đó. Thì khi khoảng 15 phút sau khi mình thì đi trở lại ô tên lại đó, thì trên đường mà đi trở lại đó, thì thầy mới khám phá rằng 2-3 các vị mà phụ nữ đó họ không đứng nữa, họ bố trong nhà lại rồi. Nhưng mình nhìn ngoài đường, ngoài cái vỉa hè thì nó sạch, vô cùng sạch. Thì tại đó họ về sớm rồi, họ quét xong rồi họ vô lại. Nhưng mà người mà đi tới trễ sau đó, 9 10 giờ mà đi trên đường sẽ thấy là cái đường nó sạch vô cùng, mà mình không biết rằng là tại ra có người họ đã dậy sớm mà quét. Thì khi mà như vậy thì thầy cảm kích vô cùng và mình cảm ơn là cái đường xá là sạch sẽ, làm cho cái lòng mình nó nhẹ nhàng. Cái đẹp đó, mình cảm kích cái đẹp đó. Nhưng mình cảm kích lại các vị mà hộ chủ, tức là những người mà các vị đàn bà mà thầy thấy đó, họ đã có tâm mà họ quét. Khi họ quét họ cũng đâu có cần mình cảm ơn đâu, nhưng mình thật sự trong lòng rất là cảm kích và họ đã làm cho cái đẹp. Và nhờ cái đẹp đó tăng trưởng, cho nên cái lòng mình bây giờ đó, mình cũng cảm động bởi cái đẹp đó. Và mình muốn thích một cách sạch sẽ như vậy. Bởi vì mình thích sạch sẽ cho nên mình sẽ sửa đổi cuộc đời của mình. Mình làm cho cái nhà mình sạch sẽ. Mình làm cho sự suy nghĩ mình là sạch sẽ. Làm cho cái lời nói mình sạch sẽ. Thì tẻ ra những cái vị đàn bà đó đã làm thay đổi cái thành động của thầy. Và do đó vô hình trung họ đã thay đổi cái nghiệp của thầy. Là mình không dám bừa bãi nữa. Vì mình nhớ cái hình ảnh đó. Một cái chuyện khác nữa cũng làm cho thầy rất là cảm kích. Thì dù như là cái chuyện đúng giờ. Thì cũng ở bên Nhật đó, thì thầy mới khám phá rằng là tại ra là người Nhật họ làm gì đúng giờ cả. Họ bất kỳ chuyện gì họ cũng nghĩ là đúng giờ quá. Nhưng mà với bản thân của mình đó, thì là mình lại không đúng giờ lắm đấy. Cho nên mình mới cảm kích ra là tại ra là có những người đó mà thường thường họ làm việc với mình và họ mong rằng mình đúng giờ nhưng mình lại không đúng. Bây giờ mình tự nhiên mình sinh ra cái lòng cảm kích là họ đã hết lòng, hết dạ. Thì dụ như là mình nếu mà mình hẹn 8 giờ giảng ba pháp mà mình tới 8 giờ 15 mình bắt đầu giảng, vân vân. Thì tại đó là họ chơi 15 phút. Và bây giờ mình mới cảm thấy là họ là những cái người mà có cái tấm lòng rất tốt với mình. Nhưng mà mình chưa nghĩ ra lúc mà mình đi trễ. Thì cái sự cảm kích đó đó là như mình cảm động. Và tại đó chính những cái người mà họ đang chờ mình đó đó, họ chuyển cái nghiệp của mình mà mình không biết. Họ làm cho mình hổ thẹn và mình sửa đổi cái lỗi lầm của mình. Thành do đó đó, đó là một cái cảm kích, một cái tác dụng cảm kích rất lớn. Và các bạn thấy nếu mà mình mà tập cảm kích thì mình sẽ dễ dàng bị cảm động. Với đó do đó mình sẽ dễ dàng chuyển đổi cái nghiệp của mình. Nếu mình càng cảm kích bao nhiêu thì chắc chắn rằng cái lòng mình càng lúc càng mềm dịu bấy nhiêu. Và lòng mình càng dễ bị cảm động bấy nhiêu. Lòng mình càng dễ nhìn vào bên trong và sửa đổi cái tánh tình cũng như là cái tật hư thoái xấu của mình. Và do đó mình càng dễ dàng để mà thay đổi cái nghiệp chướng của mình. Như vậy thì cảm kích đúng là một cái phương pháp để mà thay đổi cái nghiệp chướng của mình, thay đổi cuộc sống của mình các bạn. Cho nên là mình bây giờ mình cảm kích, vừa nói rồi là mình cảm kích cái đẹp. Nhưng mà có những cái chuyện tốt đó, người ta làm nhiều khi cũng không phải là vì mình. Thì dù như mình nghe một câu chuyện, có một người nào đó làm một cái chuyện rất tốt, mình nên cảm kích. Vừa rồi thầy đọc cái lịch sử của ông Paul Farmer. Ông Paul Farmer là một cái người bác sĩ rất độc đáo ở bên Haiti. Ông rất độc đáo bởi vì ông là cái người tiền phong. Ông ở sống cách rất là cực khổ để mà giúp người ta làm sao mà trị bệnh AIDS. Bệnh AIDS là cái bệnh mà nặng vô cùng ở bên Haiti. Người ta bị rất nhiều. Nhưng ông lặn lội đi từng nơi, từng chỗ để ông đi cứu người. Rồi cái bệnh cholera, bệnh dịch tả cho tới cái bệnh mà mình gọi là con bụi mà đốt đó. Gọi là bệnh sốt rác rừng. Rồi đủ thứ cả. Rồi cái kinh tế nó suy sụp vô cùng. Nhưng mà ông Paul Farmer này đó, ông hết lòng hết dạ mà ông đi giúp, làm thầy cảm kích vô cùng và cảm thấy là tại ra có những cái người mà ở trong cái thời đại bây giờ cũng vĩ đại như Albert Schweitzer, vĩ đại như là những bậc thánh nhân, nhưng mà họ không được ai biết tới, họ không nổi tiếng, nhưng mà thật sự họ có một cái tâm hồn cực kỳ vĩ đại. Một con người mà bỏ cái niềm vui của chính mình để mà đi lo lắng 3-4 giờ sáng lặn lội xa đường để mới đi cứu một cái người mà hoàn toàn mình không biết, mà một cái người mà sẽ không có khả năng để trả lại cho mình dù một đồng mà thôi. Cái đặc tính quá cao thượng đó làm cho mình cảm kích vô cùng. Mình thấy cái tốt đó nó tỏa ra, nó lan ra. Và mình không những cảm động mà mình cảm kích rằng đó, cái vũ trụ bây giờ nó đẹp thêm, nó tốt thêm bởi vì những người họ vẫn còn có cái lý tưởng, họ sống với cái lý tưởng đó. Và họ làm cho cái cuộc sống trên cái trái đất của mình đó, bây giờ mình cảm thấy rằng với cái vật dục và với cái kinh tế, người ta lúc nào cũng nghĩ tới cái danh, cái lợi mà mình vẫn thấy ấm áp vì có những người thật sự là vì cái lý tưởng. Và không những như vậy mà ông Paul Farmer này là một người ảnh hưởng tới ông Bill Clinton để làm cho ông Bill Clinton này quyết định là đi tới nước Haiti để mà giúp đỡ. Bởi vậy các bạn có thể biết rằng là những cái tâm hồn vĩ đại như vậy, họ làm những việc cực kỳ vĩ đại, họ đem cái niềm tốt, cái niềm vui của họ mà lan tràn khắp cả một cái thế giới. Và những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy thôi đó, mà hậu quả vĩ đại, nhưng mà làm cho cái tấm lòng của mình tin tưởng rằng đó là mình có thể thay đổi chính mình và cái vũ trụ xung quanh mình. Thành do đó cái sự cảm kích của mình chính là một cái cách không những là mình cải thiện chính mình, mà sự cảm kích đó chính là mình tri nhận cái thực tài của cái vũ trụ. Nhiều khi cái thực tài vũ trụ đó nó được xây dựng bằng những cái huyền ảnh, những cái dục vọng và những cái tánh tính ích kỷ. Nhưng mà cái thực tài này nó cũng là cái thực tài xây dựng bởi những cái tâm hồn mà cao thượng và những cái hành động mà cực kỳ thâm sâu, hy sinh cho kẻ khác. Thành do đó cái sự mà cảm kích luôn luôn là cái động năng để cho cái vũ trụ mình tiến hóa các bạn ạ. Cái đối tượng mình vừa nói là người này, là vũ trụ, là thiên nhiên, là cái văn hóa, là cái lời, là cái âm nhạc nghệ thuật. Và cái đề mục trong cái đối tượng đó là những cái đẹp, những cái tốt, nhiều khi những cái chân lý nữa. Thì dù như gần đây có một cái em nói về thầy, và thưa thầy, khi mà con nghe cái người mà họ đi cứu trợ đó, mà họ lấy những người vợ mà ở ngay trên cái nước mà đi cứu trợ với họ, rồi họ bỏ hết cái tuần trăng mật luôn, rồi họ đi hy sinh, họ làm, thì tự nhiên là con cảm thấy rằng thật là nó khởi phát, nó inspire, nó khởi phát cái tâm linh của con. Con thấy đó là cái chân lý mà tại sao mà con chưa nghe được, bây giờ con được nghe là con cảm động vô cùng. Thì thưa bác, đó là một cái lời mà chân lý, một cái lời hay là một cái câu chuyện chân lý mà nó làm cho mình không thể nào kháng cự được cái sự khởi phát trong đáy lòng mình. Còn nhiều khi đó, những cái dục vọng, những cái điều ham muốn nó lấp đi cái tiếng nói của cái con tim của mình. Nhưng mà khi một câu chuyện này đó mà nói ra đó, mà làm cho mình thấy từ nơi đáy lòng một cái sự khai mở, một cái niềm hy vọng và một sự khởi phát để cho mình muốn sống một cuộc đời mới đó, thì cái lời chân lý đó, đó nó có cái sức mạnh ghê gớm. Và khi em bé này mà nghe như vậy rồi, em bé này mới 17 tuổi thôi, em bé này nói với thầy, con nghĩ rằng cuộc đời con sẽ thay đổi từ đây. Các bạn có thể tưởng tượng rằng đó, một cái lời nói chân lý đó mà không nói cho em này, mà em này chỉ nghe thôi đó, mà em này có thể thấy rằng cuộc đời mình thay đổi, thì các bạn biết rằng cái lời nói chân lý đó nó có sức mạnh cỡ nào. Và vì vậy cho nên cái cuộc sống của mình đó, mà mình biết cảm kích và mình biết lắng nghe đó, thì thường thường mình sẽ thay đổi cái nghiệp chướng của mình mau lẹ vô cùng. Nhiều khi mình đi những cái lễ lạy, mình đi những cái chuyện cúng kiến, hoặc là mình làm những cái việc mình gọi là thờ phượng, nhưng mà nếu mình chưa có làm cho cái tâm mình khởi phát tận đáy lòng, mình chưa làm cho cái sự cảm kích, mình chưa rung động cái quả lòng sâu thẳm của mình đó, thì cái nghiệp chướng mình cũng chưa thay đổi các bác à. Mình phải làm sao mà trong đại lòng mình đó, một cái sức mạnh làm cho mình ngủ không được, mình cảm thấy mình ráy rứt là mình phải thay đổi, làm như cái miếng ăn của mình không còn ngon nữa, bởi vì mình thấy rằng rõ ràng mình phải thay đổi. Khi mà cái sự khởi phát mà nó làm cho mình ráy rứt như vậy thì thật sự lúc đó mình mới cảm thấy cái giá trị của người mình cần phải đặt lại, và mình phải làm đủ mọi cách để mà sống trong cái giá trị đó. Nhưng những lời nói của đại lòng mà chưa phát hiện đó, thì mình vẫn ăn ngon ngủ kỹ, mình vẫn lại Phật và mình vẫn cúng kiến, mình vẫn thờ phượng, mình làm đủ tất cả mọi chuyện để mà có sự an toàn mà thôi, để có một cảm giác an toàn, chứ chưa phải để có một cái sự khởi phát và thay đổi. Bởi vậy cho nên nhiều khi Đức Phật thường nói rằng các con nên biết khổ có lẽ là cái động năng lớn nhất để chúng con phát tâm tu. Cho nên khi mà cái khổ mà tới, thường thường là mình không thể kháng cự được. Và mình bắt đầu đổi những cái giá trị của cuộc sống. Có một anh nọ kể câu chuyện rằng là khi mà cái stock mà nó đang lên cao đó, thì anh nghĩ rằng là nó không bao giờ xuống thấp cả, và anh rất là vui mừng. Anh hết sức bỏ hết tiền bạc đầu tư vô cho nó lên hơn nữa. Anh chỉ có bỏ có một thôi mà bây giờ anh lên 15 lần. Đó là cái chuyện bất khả tư nghi. Bỏ một mà lên 15 làm sao mà có được chuyện đó các bác ha. Vậy mà nó lên 15. Anh nói như vậy, anh nói là con sung sướng vô cùng. Nhưng mà thầy có biết chăng khi mà 15 đó mà bây giờ nó còn xuống có 4 thôi á, thì có biết con là cái tim nó vỡ ra, nó đau khổ đến cỡ nào. Thì thưa bác, cái chuyện đó là cái chuyện sự thiệt xảy ra. Và anh nói với thầy như vậy, thưa thầy, nhưng mà con rất là cảm kích là khi mà con xuống như vậy, thì con mới thấy được những người bạn thân thương của con đó, bây giờ tới ngồi bên cạnh, nói những cái lời an ủi và chịu hít thở cái bầu không khí mà con đang thở, làm như cái sự ngạt thở của con bây giờ nó dễ dàng cảm thông. Và khi mà con mà bị rớt xuống như vậy rồi thì con mới thật sự là con cảm kích được đó, những cái hạnh phúc mà nhiều khi những lời mà mẹ con nói đó hồi xưa đó, con không nghĩ cái lời đó có giá trị, mà bây giờ con thấy cái lời đó nó giá trị vô biên. Cũng như là những cái lời khuyên mà người em con nói với con, nói rằng anh đừng có ham quá mà anh sẽ có ngày sụp đổ. Thì bây giờ khi mà con sụp đổ rồi thì con mới cảm thấy cái lời nói người em con thật ra quý giá. Nhưng mà khi đó thì con nào có cảm kích, con để ngoài tai. Bởi vì con mới biết rằng cái lời dục vọng nó mạnh cỡ nào. Và cái lời chân lý đó thật sự nó giống như một hạt bụi không hề tới được trong cái buồng phổi của con. Và là cái lời của anh này nói với thầy. Thì thưa các bạn, mình ngồi mình nghĩ lại, mình mới cảm kích rằng đó là cái hạnh phúc của mình nhiều khi nó vô biên. Và cái hạnh phúc của mình đó, nó tích lũy không phải bởi một người, mà do rất nhiều người xung quanh mình đem lại cái niềm vui, đem lại cái nụ cười. Và cuộc sống của mình không hề có được nếu mình chỉ có sống một mình mà thôi. Thì thể ra tất cả cái hạnh phúc của mình là cái tập hợp của không biết bao nhiêu sức lực, không biết bao nhiêu cái lời nói, không biết bao nhiêu cái nỗ lực của không biết bao nhiêu người xung quanh của mình. Và mình bây giờ mình hưởng cái hạnh phúc đó thật sự là một cái phước đức quá lớn. Cho nên nhiều khi mình nên ngồi lại và mình làm bằng cách nào, mình mở tay ra, mình mở hai bàn tay ra, mình nhắm mắt lại. Và mình nghĩ tới tất cả những cái người mà sống với mình. Mình nghĩ tới những người đã đem cái đẹp tới trong cái phòng này, đem cái đẹp tới trong những người thân của mình. Những người mà họ giúp mình thì không nói rồi, nhưng những người mà họ làm cho cái nụ cười của những người xung quanh mình nở nổ. Họ làm cho những người mà mình biết tới được vui lên. Mình hãy cảm kích những người đó, rằng họ đã đem tới cái đẹp và niềm vui cho nhiều người quá. Họ đã làm cho cái hoàn cảnh sống vui quá và hạnh phúc quá. Họ làm cho cái ánh sáng đã chiếu tới cái mặt đất này. Đó là những cái ánh sáng mà chính mặt trời cũng không thể nào so sánh được. Thì mình hãy cảm kích và mình hãy mở tay ra để đón nhận. Sau khi cảm kích rồi đó, mình trí nhận cái đẹp, mình trí nhận cái sự cống hiến vô biên của những người xung quanh mình. Nhiều khi những người đó là những người mình rất ghét các bạn à. Vì mình ghét họ nhưng mà không có nghĩa rằng họ không làm những chuyện tốt cho những người mà họ thương. Sau khi mình mở tay ra để mình cảm nhận và mình nghĩ tới những cái đẹp, những cái tốt, những cái hay mà họ đã làm, thì mình đem hai tay đó, mình bỏ vào trong ngực của mình, tức là tay trái mình để trên cái ngực của mình, là tay phải để trên tay trái, mình đè xuống để mình nghe, lắng nghe cái con tim mình. Sau khi mình lắng nghe con tim của mình rồi đó, thì mình hít vào để mình nghĩ rằng là mình đem cái đẹp đó vào trong lồng ngực, vào trong con tim, vào trong con tim của mình. Mình đem cái điều tốt, cái điều đẹp, cái điều hay đó, mình nuôi dưỡng trái tim của mình. Và mình nuôi dưỡng cái gan, nuôi dưỡng cái thận, nuôi dưỡng cái phổi, nuôi dưỡng cái ruột, nuôi dưỡng cái lá lách của mình. Khi mình làm cái hành động mình mở tay ra rồi mình đem tay mình để trên ngực như vậy đó, thì tức là mình nói tới rằng là cái hạnh phúc nằm trong tay của tôi và cái hạnh phúc nó ở trong tim của tôi. Xong rồi thì các bạn lại chắp tay lại và các bạn có thể lạy xuống để nói rằng bây giờ tất cả cái đẹp đó nó ở trong bàn tay của tôi và tôi xin lan tỏa tới tất cả mọi người xung quanh. Và tôi vô cùng khiêm cung mà cúi đầu xuống để mà biết rằng cái nỗi đẹp này, cái hạnh phúc này đều là một phần của vũ trụ cả, và xin gửi trả về vũ trụ rằng tôi không có công lao gì cả. Cái công lao này chính là của tất cả mọi người trong mạng lưới. Và do vậy, tôi hết sức thành tâm để mà chia sẻ với tất cả mọi người. Thì khi bạn làm như vậy đó, thì tức là mình đã chia sẻ cái điều cảm kích, cái công đức của mình với tất cả mọi người. Và mình cái gì mình cảm kích, tức là mình nhận, thì bây giờ mình đem về lại với tất cả mọi người, mọi chúng sanh. Mà đó là cái phương pháp cảm kích rất quan trọng của người Phật giáo, của văn hóa Phật giáo, nhất là cái văn hóa của Kinh Hoa Nghiêm, cái văn hóa Đại Thừa, để mình thấy rằng tất cả chúng ta để ở trong một cái mạng lưới nhân duyên với nhau cả. Và cái niềm thương của mình cũng như niềm vui của mình thì nên lan tỏa tới tất cả mọi người để mọi người cùng hưởng và mọi người cùng vui. Xin cảm ơn các bạn.
Quý vị đang theo dõi buổi thức giảng của Thầy Hành Trường về 5 giai đoạn khi ngồi thiền. Xin cảm ơn Thầy đã thức giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Chương tuần sau cũng vào giờ này. Hãy đoàn và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.